trưởng giả cấp cô độc ra đi. Đức Phật cùng với chư đại trưởng lão trở lại Savatthi cho kịp trước mùa mưa. Năm nay tại đây thời tiết có vẻ bất thường, nhưng chư tăng các nơi cũng không quản ngại lộ trình vất vả về an cư tại kỳ viên nhiều hơn mấy năm trước. Ai cũng muốn nghe những biến cố động trời về Thái tử Ajatasattu và Đề Quadatta. Như vậy là việc Thái tử Ajatasattu định giết cha cướp ngôi, tình cảnh đức vua Bimbisara bị chết đói trong ngục, chuyện ba lần Đề Quadatta âm mưu giết Phật là những đề tài nóng hổi được chư tăng và hai hàng cư sĩ vây quanh chư đại trưởng lão để hỏi thăm tin tức. Sau khi biết rõ, ai cũng ngao ngán, ai cũng thở dài cho tâm địa của con người, bi cảm thương xót thay cho đức vua Bimbisara hiền thiện khốn nạn đáng nguyền rủa thay là thằng con Ajatasattu bất hiếu, gian độc và điên cuồng thay là tên Đề Quadatta ác tăng. Đức vua Pasenadi cũng là người tìm đến đảnh lễ Đức Phật sớm nhất. Khi tôn giả Mahamoggallana vận thần thông lực đến gặp vua trước vị quan sứ giả mười mấy hôm, kể lại việc làm bất hiếu của Thái tử Ajatasattu khi cấm cố vua cha của mình, đức vua đã cố kềm chế cơn giận dữ theo lời dặn bảo của Đức Phật, nếu không ông đã xua quân trừng trị đứa cháu vô đạo. Sau khi nghe Đức Phật kể lại tự sự, bây giờ đức vua mới biết thêm là đức vua Bimbisara bị bỏ chết đói trong ngục tối và một số các vị lão thần bị thủ tiêu, ông lặng người đi. Đức Phật cũng kể lại những vắt thức ăn giấu trong mái tóc, thức ăn quết nhuyễn phết lên người của Hoàng hậu Videhi cũng chỉ cứu đức vua sống được mấy hôm. Tuy nhiên, Đức Phật khen ngợi tinh thần vững mạnh, xem nhẹ cái đói, cái chết và cái tâm từ bi của đức vua đối với kẻ đã hãm hại mình. Việc tẩy chay lễ đăng quang của Ajatasattu, Đức Phật cũng kể lại. Hôm dự lễ trà tỳ, Đức Phật tự đến với hơn 4.000 tăng ni, đã tạo vinh quang cho hương linh quá cố, Ngài cũng kể lại chi tiết. Rồi Đức Phật trấn an, thôi được rồi bệ hạ, việc xảy ra thường đúng với nhân duyên quả của nó. Đức vua hiện đã hóa sanh lên cõi trời của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, không còn chịu cảnh nhiều gian truân như thế gian này nữa. Lâu lắm, đức vua Pasenadi mới nói, đời người quả thật là bi khổ, đến lúc này thì đệ tử mới thật sự thấm thía lời dạy của Đức Tôn Sư về khổ đế trần gian. Quả thật không ai có thể thoát khỏi định luật của nhân duyên quả báo và nghiệp. Đức vua Bimbisara một đời hiền đức cũng không tránh khỏi. Hoàng muội của đệ tử Kosala Devi, tức là Hoàng hậu Videhi, một đời mẫu mực đức hạnh cũng không tránh khỏi. Không biết sau biến cố thảm nạn vừa rồi, tinh thần hiền muội của đệ tử có sa sút lắm không, bạch Đức Tôn Sư? Bà vẫn còn khá lắm đấy, tâu bệ hạ. Không gục ngã, không đột quỵ, mà còn đứng vững được như vậy, quả thật là nhờ thần dược của giáo pháp, phải vậy không, bạch Đức Tôn Sư? Ừ, có lẽ vậy. Và còn nữa, Đức Phật nói tiếp, Hoàng hậu Videhi ở bên cạnh đức vua Bimbisara như thế nào, thì Hoàng hậu Malaika ở bên cạnh bệ hạ như thế. Họ đều là những nữ nhân cao quý, nhân ái, là chiếc bóng an vui cho chư đại vương, đồng thời là người hộ trì cho tăng ni và giáo pháp nữa đó, tâu bệ hạ. Đức vua Pasenadi cảm thấy nhẹ lòng. Đức Phật vừa tiễn đức vua ra về được một lúc, thì tôn giả Ananda vào thưa trình. Bạch Đức Thế Tôn, người quản gia của trưởng giả cấp cô độc, vừa đến báo tin là ông ấy bệnh rất nặng, sợ rằng không qua khỏi. Ừ, người quản gia có nói gì nữa không? Bạch có ạ. Người quản gia nói là trưởng giả khẩn cầu tôn giả Sariputta đến thăm ông ta lần cuối cùng. Đức Phật hướng tâm một lát rồi nói, vậy thì cả ông và Sariputta hãy đến thăm trưởng giả ấy. Cả hai vị đều có duyên với ông ta. Tôn giả Sariputta và Ananda vâng mệnh đi ngay. Đến nơi bên giường bệnh, Tôn giả Sariputta ân cần nắm tay Cấp Cô Độc rồi cất tiếng hỏi: "Ông có kham nhẫn cơn đau được không, Sudatta?" Trưởng giả mở mắt ra, định gượng ngồi dậy. Tôn giả Ananda mỉm cười ngăn lại: "Ông cứ nằm yên vậy, có chịu đựng nổi cơn đau không kìa?" Tôn giả Sariputta hỏi đó. "Dạ thưa," ông thều thào, "nó đau đớn lắm, đôi khi như lửa đốt từ trong xương, đôi khi nó xoay, nó vặn, nó đâm, nó chích khắp lục phủ ngũ tạng. Có lẽ đệ tử không chịu đựng được nữa rồi, nó đau mãi thế, không có chút nào thuyên giảm à?" "Thưa, nó cứ tăng chứ không giảm, càng lúc càng thêm khốc liệt." Nói xong, trán ông trưởng giả lấm tấm mồ hôi như cố chịu đựng cơn đau. Tôn giả Sariputta kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên trán ông rồi nói: "Già rồi bệnh rồi chết là định luật tất yếu, không ai thoát khỏi được. Này Sudatta, bây giờ ông đau đớn khốc liệt là do bất đất đang tan rã dần, do lửa đang nguội lạnh dần, do nước đang cạn khô dần, rồi đến khi gió ngưng hoạt động nữa, tức là hơi thở chấm dứt, chính là lúc thần chết đang đứng một bên rồi đó. Ông có sợ không?" "Không, không có sợ thần chết, tôn giả. Bây giờ đệ tử đang sợ cái đau đây." "Vậy thì cái đau ấy cũng không đáng sợ. Đau kinh khủng thế này làm sao mà không đáng sợ được, thưa tôn giả?" "Có chứ, có một bài kinh của Đức Tôn Sư, nghe bài kinh này, nhập tâm vào kinh này, theo dõi từng lời, từng câu, từng đoạn bài kinh này, rồi an trú vào đó, thì cái gọi là đau đớn kia tiêu tan tức thì." "Kỳ lạ vậy kia à, vậy thì xin cho đệ tử được thọ trì." "Vậy thì ông hãy nhiếp tâm lắng nghe." Sau đó, Tôn giả Sariputta liền thuyết cho ông nghe một bài pháp cao siêu nói về lục căn lục trần và những cảm thọ vô thường trống không của nó như thế nào, rồi kết luận: "Này trưởng giả kính mến, hãy ghi nhận theo lời ta mà niệm như thế này. Này hỡi người thợ sinh diệt, ta không còn dính mắc với đôi mắt, với lỗ tai, với cái lưỡi, với lỗ mũi và cả với làn da xúc cảm nữa. Ngươi cứ không ngưng nghỉ tạo ra những cảm thọ trống không vô vị, vô tích sự vậy hay sao? Ngươi không làm được gì ta đâu. Này hỡi người thợ sinh diệt, những ảo ảnh mộng mị do ngươi tạo ra ta đã nhìn thấy rõ rồi. Đừng có mất công mê hoặc ta, ta không thấy lầm, không trông lầm nữa đâu. Những cái gọi là vừa lòng, êm ái, khoái lạc, ngon ngọt, thỏa thích, khả hỷ, khả ý, từ lâu đã quyến rũ ta, thật nguy hiểm. Bây giờ ta không còn dính mồi câu của ngươi nữa đâu. Tất cả đến một lúc nào đó, chúng đều phân ly tan rã. Dẫu thân này hay thân khác, dẫu thế giới này hay thế giới khác, không bao giờ có việc thường còn và bất khoái đâu. Tất cả đều là đau khổ và phiền não. Này hỡi người thợ sinh diệt, ta đã tu tập như vậy, ta đang tu tập như vậy, ta đã an trú như vậy, thì ngươi làm gì đổi ta? Nói xong thời pháp, trưởng giả Cấp Cô Độc ràn rụa nước mắt. Tôn giả Ananda thấy vậy bèn hỏi: "Có phải trưởng giả lo sợ tử thần nên tinh thần trở nên suy nhược không?" "Thật không phải vậy, tôn giả kính mến. Nghe xong bài kinh ấy, đệ tử không còn sợ đau, không còn sợ chết nữa. Nói rõ là khi an trú tâm vào kinh ấy thì tinh thần đệ tử không chút giảm suy, mà ngược lại đang phấn chấn, đang hoan hỷ là khác. Ấy chỉ là vì mặc dầu đã nghe rất nhiều bài pháp do Đức Tôn Sư giảng dạy, đệ tử chưa hề được nghe một thời pháp nào cao siêu như thế này." Tôn giả Sariputta giải thích: "Trưởng giả quả thật là đặc biệt, ta mới thuyết cho nghe bài pháp cao siêu ấy ngay chính trong tăng chúng. Đức Thế Tôn cũng chỉ thuyết đến cho những tỳ khưu tiến bộ mà thôi, thuyết cho hàng cư sĩ họ sẽ không thấu hiểu." Trưởng giả Cấp Cô Độc cảm xúc rơi nước mắt, tri ân xiết bao về sự đối xử đặc biệt đó. Nhưng nhân cơ hội ấy, ông cũng thỉnh cầu Tôn giả Sariputta cứ truyền bá giáo pháp cao siêu kia cho hàng tại gia, vì cũng có những cư sĩ có ít bụi cát trong mắt, có tư duy chân chánh, có căn trí sâu dày, sẽ lãnh hội được. Tôn giả Sariputta gật đầu hứa khả thịnh nguyện ấy. Tôn giả Ananda kéo lại tấm chăn đắp cho ông, nói nhỏ bên tai ông như cơn gió thoảng: không còn gì hết, không còn Surata, không còn cơn đau, mà chỉ còn là hơi thở thôi. Này ông bạn già, nhớ nhé. Khi hai vị đệ tử của Đức Phật ra về chừng nửa khắc, ông cấp cô độc nghe lời tôn giả Ananda, chú tâm miên mật vào hơi thở, chỉ còn là hơi thở thôi, rồi ra đi một cách nhẹ nhàng, và tức khắc tái sanh vào cung trời Tusita. Đêm ấy, vị trời cấp cô độc từ cung trời Tusita trở về tịnh xá kỳ viên, hào quang ông chiếu ngời sáng cả khu vườn. Vị trời ấy đảnh lễ Đức Phật, tán dương phẩm hạnh và tuệ đức của tôn giả Sariputta, tấm lòng nhân ái dịu dàng của tôn giả Ananda. Sau đó, vị trời cấp cô độc bày tỏ niềm hân hoan được gặp lại Đức Phật và chư tăng trong tịnh xá do ông ta kiến tạo. Cũng trong dịp này, vị trời cấp cô độc xác nhận sự thực chứng của mình. Thiện ý và trí tuệ cùng với tâm được rèn luyện đúng đắn có phương pháp làm ta trở nên cao thượng trong sạch, chứ không phải do giai cấp hay tài sản. Hôm sau, thông tin trưởng giả cấp cô độc ra đi đã được mọi người loan báo khắp các tu viện tịnh xá trong và ngoài kinh thành. Cả chư tăng và hai hàng cận sự ai cũng quý kính và tiếc thương một nhân cách lớn, một nhà đại thí vĩ đại, là một mất mát lớn lao, một thiếu hụt trống vắng trong hàng cư sĩ không ai có thể thay thế được. Ông tiểu cấp cô độc và toàn thể đại gia đình cung tịnh Đức Phật và chư tăng 2.000 vị đặt bát cúng dường 7 ngày vô cùng trọng thể, trang trọng và thiêng liêng, không thua gì sự ra đi của Hoàng hậu Malika tại kinh đô này. Sau lễ hỏa táng, chư tăng và nam nữ cận sự tụ hội đầy đặt tại giảng đường kỳ viên, ai cũng tò mò muốn biết sanh thú của bậc vĩ nhân hiền thiện ấy bây giờ đã lạc cư phương nào. Nhân dịp này, Đức Phật cũng muốn tuyên dương công đức của vị đại thí chủ ấy, nên Ngài cho biết sanh thú của ông là cảnh trời Tusita, và vị trời cấp cô độc kia với hào quang sáng rực cả kỳ viên xuống đảnh lễ thăm Ngài. Và câu chuyện hôm đó ra sao? Đức Phật cũng kể lại cho đại chúng nghe một số hành trạng của vị ấy trong khoảng thời gian gần 40 năm phục vụ Tam Bảo không mệt mỏi, không thối thất, với đức tin kiên cố bất động tâm như thế nào. Tại tịnh xá do trưởng giả cấp cô độc lập nên này, Đức Phật kể, ông hết lòng hộ trì Như Lai và tăng chúng. Sự bố thí cúng dường của ông là vô giới hạn vậy. Cấp cô độc nếu không có gì bận việc, thì mỗi ngày ông đến kỳ viên với 3 lần cúng dường lớn, một vào buổi sáng, một sau buổi sáng và một vào buổi chiều. Còn những lần bố thí và cúng dường vào các hội lớn hoặc những trường hợp bất thường thì không kể. Chưa bao giờ trưởng giả đến kỳ viên bằng tay không, buổi sáng đem theo cháo, sau buổi sáng đem theo thục tô, xanh tô, mật, đường mật, buổi chiều mang theo hương, vòng hoa, vải vóc các loại. Còn ở nhà bao giờ cũng có phần vật thực sẵn cho 500 vị tỳ khưu để đặt bát cúng dường. Quả thật, tất cả gia tài ông đều muốn chi dùng cho giáo pháp. Cái ngôi nhà hữu phước đó, chư tăng thường gọi là giống như cái hồ đào lên ở ngã tư đường, cho chúng tỳ khưu, giống như là nhà cha mẹ của tất cả tỳ khưu. Ngoài Như Lai và hàng chục vị đại trưởng lão đều đi đến ngôi nhà ấy, còn chư tăng thập phương thì đông không kể xiết. Do bố thí không ngừng nghỉ, do nguội lạnh việc kinh doanh làm ăn, cả gia tài 540 triệu đồng tiền vàng của ông đều đã chi dùng cho việc mua đất, chi phí kiến tạo tịnh xá và hộ trì, hộ độ tứ sự cho tăng chúng. Dần dần ông rơi vào khánh tận và nghèo thiếu. Mặc dầu vậy, ông vẫn không ngừng bố thí cúng dường, và đức tin đối với Tam Bảo vẫn không hề suy giảm. mà trái lại càng được củng cố vững bền thêm. Chuyện kể này sẽ xác định điều đó. Một hôm, Cấp Cô Độc đến hầu thăm Như Lai, và vì Như Lai đã biết rõ là ông đã khánh kiệt, bèn hỏi: "Này gia chủ, hôm nay tại nhà ông còn có vật gì để cúng dường nữa không?" "Con còn có vật để bố thí cúng dường Bạch Thế Tôn." "Ông còn này gia chủ, vậy là những vật gì?" "Bạch Thế Tôn, ở nhà con còn cháo tắm với bột chua để lại từ ngày hôm trước." Nghe vậy, Như Lai dạy như sau: "Này gia chủ, đừng bao giờ nghĩ rằng cháo tắm và bột chua kia là ít công đức, ít phước báo. Vật bố thí cúng dường dẫu tầm thường thô xấu thế nào, nhưng trạng thái tâm tốt đẹp thì quả sẽ tốt đẹp. Ai có thể giữ cho trạng thái tâm tốt đẹp thì bố thí cúng dường bất kỳ vật tầm thường thô xấu thế nào cũng được kết quả tốt đẹp, được quả dị thục to lớn." Nghe lời Như Lai, khuôn mặt trưởng giả Cấp Cô Độc rạng rỡ hẳn lên. Ông thốt to lên rằng: "Tâm đệ tử không bao giờ thô xấu cả, Bạch Thế Tôn." Đại chúng biết không, nhà đại triệu phú có 7 tầng lầu, 7 cửa gác. Tại cửa gác thứ tư có vị thiên nữ ngủ ở đấy. Từ trước đến nay vị thiên nữ ấy không được an lạc, vì khi Như Lai vào nhà thì vị thiên nữ kia phải di chuyển ở xuống tầng trệt cuối cùng. Không những chỉ có mình Như Lai, mà chư vị đại trưởng lão, chư tỳ khưu có uy đức, khi các ngài đến, nếu thiên nữ cứ ngự yên ở trên cửa tầng lầu thứ tư sẽ bị lửa nung đốt. Hôm ấy thấy tình cảnh gia đình ông Cấp Cô Độc sa sút, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để làm cho Như Lai và tăng chúng không còn đến ngôi nhà này nữa. Vị thiên nữ chói sáng hào quang đến gặp viên quản lý đứng giữa hư không. Viên quản lý ngạc nhiên hỏi: "Ai đó, ngươi là ai?" "Ta là thiên nữ ở nơi cửa gác căn lầu thứ tư. Ta đến đây vì lợi ích của ngươi, của gia chủ ngươi." "Vậy thì cứ nói đi, tôi nghe," viên quản lý nói. Thiên nữ tiếp: "Ngươi là quản lý mà ngươi không biết quản lý tài sản. Ngươi không biết việc nào lợi ích và việc nào không lợi ích. Ngươi lại càng không thấy được mối nguy cơ phát xuất từ việc làm của ông triệu phú. Ông quản lý có rõ không, 540 triệu đồng tiền vàng đã được chi dùng vào việc vô ích. Các kho đựng tài sản, châu báu và lương thực, thực phẩm của ngôi nhà này bây giờ chỉ còn là cháo tấm và bột chua. Vậy thì ngươi hãy khuyên gia chủ ngươi lo làm ăn, kinh doanh buôn bán, để gia tài được phát sanh tăng bội, chứ đừng để ông Sa-môn Gotama cùng đệ tử của ông ấy đến ăn hại tại ngôi nhà này nữa. Hãy đuổi cổ chúng đi." Viên quản lý nghe những lời phỉ báng kia đùng đùng nổi giận, hét toáng lên: "Này này, bà thiên nữ ngu si kia, ông triệu phú chủ ta là người hiền thiện, là bậc có lòng từ bi quảng đại vô song. Trọn vẹn cả gia tài này, ông ta đã chi dùng đầy công đức và trí tuệ cho giáo pháp của Đức Thế Tôn. Một sự chi dùng đúng đắn đem đến lợi lạc tối thượng cho nhân thiên ba cõi. Đừng nói đến chuyện khánh tận gia sản, chỉ còn cháo tắm và bột chua. Nếu ông triệu phú chủ của ta nắm búi tóc của ta lôi đi, đem ra giữa chợ bán như một tên nô lệ, để lấy tiền bố thí cúng dường, thì ta cũng sẵn lòng hoan hỷ. Đã nghe rõ chưa?" Vị thiên nữ đầy tà kiến, tối tâm và ngu ngốc, hãy bước đi. Thấy không lay động được viên quản lý, thiên nữ hiện thân gặp người con trai cả, cũng nói lên như trên, nhưng cũng bị người con trưởng mắng cho xối xả. Tuy thế vẫn không thối chí. Vị thiên nữ nửa đêm hiện ra trong phòng ông Cấp Cô Độc với hào quang chiếu sáng: "Này triệu đại triệu phú, ta là thiên nữ ở cửa tầng lầu thứ tư. Ta đến đây vì lợi ích của ông và gia đình ông. Hãy nói đi, ta nghe đây." "Từ lâu," thiên nữ nói, "ngươi đã không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến con cái, bỏ bê công nghiệp, phung phí tài sản cho Sa-môn Gotama và tăng chúng của ông ta. Cho đến hôm nay, gia sản ngươi đã khánh tận, mà các sa môn ấy vẫn đi vào nhà. Những gì chúng lấy đi từ ngươi thì không bao giờ có thể đem về lại được. Hãy nắm chắc, biết chắc là như vậy. Bắt đầu từ nay trở đi, ngươi chớ tự mình đi đến sa môn Gotama, chớ cho phép những đệ tử ông ta đi vào ngôi nhà này nữa. Hãy xoay lưng, không có nhìn sa môn Gotama, hãy lo kinh doanh buôn bán và xây dựng lại xã nghiệp. Triệu phú cấp cô độc nghe những lời không hợp với lỗ tai chánh pháp của mình, nhưng vẫn trầm tĩnh hỏi: vậy ra đấy là những lời khuyến giáo thiện ý của ngươi đối với ta, phải như vậy? Ông đại tiểu phú cất giọng cứng rắn đanh thép: bậc mười lực đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi ngàn, bởi trăm ngàn lời nói của thiên nữ ngươi. Lòng tin của ta đối với Đức Phật và tăng chúng như núi Tu Di vững chắc, kiên định. Đức tin ấy ta đã khéo an trú lâu rồi, thật uổng thay cho công sức và miệng lưỡi của ngươi. Tài sản được ta tiêu dùng cho chánh pháp, đem đến lợi lạc cho nhân thiên và đưa đến giác ngộ giải thoát cho người hữu trí. Như vậy, những lời ngươi nói thật là không thích hợp, phi pháp, là đoàn đánh mạnh vào giáo pháp của Đức Tôn Sư. Nói đến đây, ông triệu phú chợt xúc động chánh pháp, nói như lưỡi búa phụ xuống đầu thiên nữ: hãy bước đi, này con quỷ đen, kẻ thiếu lễ độ và đầy ác giới kia, không có vấn đề ngươi sống chung ở đây nữa. Hãy ra khỏi ngôi nhà này mau, hãy cút đi, hãy xéo đi. Lời nói của vị thánh đệ tử đã chứng quả dư lưu, không phải là không có oai lực, nên thiên nữ không thể ở chỗ cũ được nữa, phải ra đi. Nhưng thiên nữ nghĩ rằng, nếu không tìm được chỗ ở khác, ta trở về xin lỗi ông là xong. Có lẽ nào một kẻ tu hành lại thiếu lòng từ, để tâm hờn giận dài lâu. Trước tiên thiên nữ đến vị thiên tử hộ trì thành phố, đảnh lễ vị này đứng một bên, rồi trình bày tự sự trước sau, lại còn nói rằng đấy chỉ là lời vô ý, không có chủ tâm. Xin ngài với oai đức của mình dẫn tôi về nhà đại triệu phú, xin lỗi ông ta cho tôi được ở lại. Vị thiên tử hộ trì thành phố phất tay đứng dậy, quát như sấm nổ: ngươi cũng bước đi khỏi đây, bước ra khỏi đây, cùng với những lời nói dơ quế lỗ tai và ngu si ấy. Những lời ấy là gì? Là những lời không thích đáng, phi pháp, là đòn đánh mạnh vào giáo pháp của Đức Tôn Sư. Ở đây không có chỗ cho ngươi. Không nản chí, thiên nữ tìm đến các vị thiên có oai lực lớn hơn, tức là bốn vị đại thiên vương. Các vị này sau khi nghe xong, không quát mắng, không xua đuổi, chỉ nói về lý tình cho vị thiên nữ tội nghiệp kia hiểu: ta cũng thương ngươi ngược xuôi vất vả mà không có chỗ an cư, nhưng biết làm thế nào được, khi mà oai lực của ta không bằng oai lực của ông đại triệu phú. Bằng sao được, khi đấy là lời nói của một thánh thiện nam, kẻ đã thành tựu khá toàn hảo về tính giới văn thí tuệ. Vậy ta khuyên ngươi lên tìm gặp Đức Thế Thiên Đế Thích Tiên Chủ, mai ra ngài ấy có biện pháp giúp đỡ ngươi. Chẳng biết sao hơn, vì thiên nữ thất tha thất thiểu đến cõi trời đau lợi, quỳ lại Đế Thích và khẩn thiết yêu cầu sự giúp đỡ. Sau khi nghe xong, ái ngại và xót thương nhìn người thiên nữ dại dột, thiên chủ nói: đáng lý ra ta cũng phất tay mà đuổi ngươi đi như các vị thiên kia, và nếu vậy ngươi sẽ lang thang suốt đời mà không có chỗ an cư. Ta do nhờ nghe pháp của Đức Đạo Sư mà thấy rõ đâu tội, đâu phước, đâu nhân, đâu quả. Ta tri ân ngài quá lớn, thế mà ngươi một hạt bụi, một mãi lông mà dám đánh đổ núi Tu Di. Ân đức của bậc tôn sư, của giáo pháp, của chư tăng thật vô lượng cho chúng sanh ba cõi vậy. Ngươi vì vô minh, vì si mê nên không thấy, không biết ân đức ấy, mới dại dột đụng chạm đến giáo pháp của bậc đại chiến thắng. Tội của ngươi quá lớn, nhưng cũng vì sự hỷ xả, vì lòng từ mẫn, ta sẽ chỉ cho ngươi một phương pháp. Trước là để chuộc tội với ông đại triệu phú, sau nữa là sám hối với Đức Phật. Lành thay thưa Thiên Chủ, Thiên Nữ mừng rỡ nói, xin Ngài từ bi chỉ dạy cho con. Ôi, con mong được tha thứ xiết bao. Rồi Thiên Chủ Đế Thích chậm rãi trình bày như sau. Ông Đại Triệu Phú có một gia sản kim ngân lớn bị thất thoát. Thất thoát do người ta vay nợ, do nước trôi và do chôn của để dành bị mất dấu. Hiện giờ ở khắp nơi trong thành Savatthi, các gia chủ lớn, các thương gia do nhờ vay tiền của ông Đại Triệu Phú mà trở thành giàu có cả. Những giấy nợ, những biên nhận kia hiện nằm trong tủ phía đầu giường của ông. Từ khi gặp Phật và thấy được giáo pháp, con đường đi của giáo pháp, ông không hề để tâm đến những món nợ ấy nữa. Bây giờ ông Đại Triệu Phú đang lúc nghèo túng, ngươi hãy lấy tất cả giấy nợ và biên bản kia với oai lực của ngươi, cùng với oai lực của một số giả xoa trẻ ta cho đi theo để tháp tùng, đến các con nợ mà hâm dọa nạt nộ thế nào đó để người ta phải trả lại. Số tiền này có thể lên đến 180 triệu đồng tiền vàng, ngươi đem đến đổ vào kho bạc trống không của ông ta. Đây là món kim ngân thứ nhất, ngươi có nghe rõ không? Dạ, con nghe rõ. Còn món kim ngân thứ hai, trị giá cũng chừng khoảng 180 triệu đồng tiền vàng, bỏ trong những cái ghè bằng đất nung, chôn giấu ở bờ sông Akshiravati. Khi lũ lụt đến đất lở, nước đã cuốn trôi tất thảy về đại dương. Với oai lực của ngươi và một số giả xoa tháp tùng, ngươi có thể tìm thấy tài sản ấy và mang về một cách dễ dàng. Ngươi có làm được thế không? Dạ, con làm được. Còn tài sản khác, chính ông Triệu Phú cũng không nhớ là đã chôn giấu ở đâu. Ngươi có thể nhờ bằng hữu các vị thiên quản nhiệm các ngôi rừng, làng mạc, nghĩa địa, vườn tược, thung lũng, khe suối, gò đống, ao hồ quanh kinh thành Savatthi tìm hộ giúp. Số kim ngân này cũng không ít hơn hai loại tài sản kia đâu. Và như vậy, với chừng 540 triệu đồng tiền vàng, ngươi làm đầy lại kho gia sản cho ông Triệu Phú để đền tội, để chuộc tội, để sám hối. Ông Triệu Phú thấy ngươi có lòng thành, biết ăn năn hối lỗi, sẽ tha thứ cho ngươi, và ngươi lại có chỗ tịnh cư an lạc, khỏi phải lang thang nữa. Với phương pháp chỉ bài của Thiên Chủ Đế Thích, trong thời gian ngắn, thiên nữ đã tìm ra đủ ba loại tài sản. Nửa đêm rực rỡ với hào quang đứng giữa hư không, thiên nữ nói: Thưa ông trưởng giả, tôi vì ngu si, lầm lạc, mù quáng, không biết đến công đức của Phật, của giáo pháp, của tăng chúng, đã có những lời nói lỗi lầm ngày trước, ông hãy vì lòng tự ái mà tha thứ cho tôi. Theo lời chỉ giáo của Thiên Chủ Đế Thích, tôi đã đòi lại số nợ 180 triệu đồng tiền vàng ở rải rác trong thành phố cho Ngài, đã lấy lại số tài sản 180 triệu đồng tiền vàng bị nước trôi ra biển, và tôi cũng tìm ra tài sản 180 triệu đồng tiền vàng chôn giấu giữa những bãi đất vô chủ. Với 540 triệu đồng tiền vàng, tôi đã đổ đầy kho kim ngân trống không của trưởng giả để chuộc tội. Như vậy, số kim ngân Ngài tiêu dùng cho việc kiến tạo tịnh xá, cùng hộ trì Đức Phật và tăng chúng trong gần 40 năm qua, tất cả đã thâu lại đủ. Từ khi mất chỗ trú xứ, tôi phải lang thang, buồn phiền và mệt mỏi. Tôi rất hối hận. Xin Ngài miễn chấp cho việc làm vô trí của tôi, hãy tha thứ cho tôi vì lòng bi mẫn, thưa trưởng giả. Trưởng giả cấp cô độc nghe vậy suy nghĩ như sau. Thiên nữ này bảo là đã lấy công chuộc tội, nghĩa là đã thấy tội của mình. Muốn cho nó thấy rõ công đức của ta cùng việc làm trước sau của nó, ta nên dẫn nó đến gặp bậc đạo sư. Chỉ có Ngài mới biết rõ là nên giáo giới vì thiên nữ này như thế nào. Rồi nói: Này thiên nữ, sự hối lỗi của ngươi là rất tốt. Nếu muốn xin lỗi ta thì hãy xin lỗi trước mặt bậc đạo sư. Sáng ngày khi đêm đã tàn, trưởng giả cấp cô độc không cần phải xem lại số tài sản đem về hư thực thế nào, dẫn thiên nữ đến hầu Đức Thế Tôn. Và đoạn cuối đã được đây đó kể lại. Đức Phật sau khi nghe xong câu chuyện, nói cho thiên nữ nghe với ý rằng, một người làm việc xấu ác, khi việc xấu ác ấy chưa trả quả, thì nghĩ rằng việc xấu ác ấy là lành tốt, nhưng đến khi quả báo xảy ra, người ấy mới thực sự biết đấy là xấu ác. Ngược lại, một người làm việc lành tốt, khi việc lành tốt ấy chưa trả quả, thì nghĩ rằng việc lành tốt ấy là xấu ác. Đến khi quả báo xảy ra, người ấy mới thực sự biết đấy là lành tốt. Rồi Đức Phật cô đọng ý ấy trong mấy bài kệ sau đây. Ác hạnh như mật như đường, người ngu nghĩ vậy, quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo rành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh lòng người. Đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt lại trời khóc mưa. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích mát mẻ phát sanh lòng người. Đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng phước quả nói cười hân hoan. Sau mấy bài kệ, thiên nữ chứng quả dự lưu, nàng sung sướng đảnh lễ đôi bàn chân có tô điểm bánh xe ngàn câm của Đức Chánh Đặng Giác rồi nói: Bạch Đức Thế Tôn, vì bị tham ái nhiễm, bị sân kích động, bị si mờ ám, bị vô minh che phủ, con không biết những công đức của Thế Tôn, đã nói những lời ác ngữ, hãy tha thứ cho con. Vì thiên nữ lại quay sang xin hối lỗi với trưởng giả Cấp Cô Độc. Trước mặt Đức Phật, ông trưởng giả hoan hỷ công đức của mình. Mặc dầu bị thiên nữ này ngăn chặn, bạch Thế Tôn, ngăn chặn chớ có phục vụ Đức Phật, ngăn chặn chớ có bố thí cúng dường, nhưng giống như những ngọn gió đông gió tây, không lay chuyển đỉnh núi Sineru như thế nào, tâm của đệ tử vẫn kiên trì, vững chắc vào Đức Thế Tôn, giáo pháp cùng tăng chúng cũng y như thế. Đệ tử đã an trú ở đấy với đức tin bất thối chuyển, mỉm nụ cười hoa sen tựa vàng rồng, và hào quang sáu vòng từng đôi một, Đức Phật tán thán công đức của trưởng giả, và nói rằng, đấy là do nhờ sự thấy biết thanh tịnh của một thánh đệ tử, trạng thái tâm đã ổn định, đã xuôi vào dòng, đưa đến cõi bất tử. Sau đó, Đức Phật kể cho trưởng giả Cấp Cô Độc và thiên nữ nghe một tiền thân của Ngài trong quá khứ, vào cái thời chưa có vị Phật Chánh Đẳng, vì muốn ngăn chặn sự bố thí của Ngài đến một vị độc giác Phật, nên Ác Ma Vương đã hóa hiện một hố sâu than hồng hừng hực lửa. Tuy nhiên, Ngài vẫn bước qua và chiến thắng. Rồi Đức Phật tóm tắt như sau: Ta bước vào địa ngục an toàn như bước vào ngôi nhà của chư thiên. Ta bước trên hố than hừng, đó hoa sen bừng nở, nhụy vàng và phấn hương trải gót chân ta. Ôi hy hữu thai là sự bố thí bất động tâm, ôi bất diệt thai là đức tin bất động tâm với thiện pháp. Quả thật, trưởng giả Cấp Cô Độc cũng xứng đáng được tán thán như vậy. Trong suốt cuộc đời làm công đức không mệt mỏi của ông, như ngôi sao bắt đầu rỡ rỡ chiếu sáng hằng đêm với một phương hướng nhất định. Cũng vậy, ông nêu gương cho hàng cư sĩ tại gia trên con đường phước sự lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người vậy. Cả gia đình của ông, bà vợ, người em út, con trai, ba con gái và con dâu đều thâm tín Tam Bảo. Chuyện kể về lời nói của vị thiên nữ không lay động được tâm của người con trai và viên quản lý chứng tỏ điều đó. Có rất nhiều bài pháp đã được Đức Phật đặc biệt thuyết riêng cho từng người một trong gia đình hiền thiện này. Ngoài ra, ông còn công dẫn rất nhiều bà con quyến thuộc, kẻ quen biết thân sơ đến quy với Đức Phật, rồi sống an lạc trong giáo pháp này. Một lần, ông đã dẫn đến 500 người bạn, đặt họ trên tâm quy và hướng dẫn họ sống đúng với chánh pháp. Khi Đức Phật rời Savatthi, 500 người này lại phá vỡ tâm quy, quy theo ngoại đạo. Lâu sau, Đức Phật trở lại kỵ viên. Ông mời 500 người bạn trở lại nghe pháp Cuối bài giảng, cả 500 năm cư sĩ đều chứng quả dự lưu. Cây bồ đề được tôn giả Mahamoggallana lấy hạt từ cây mẹ bên sông Nejanjara, được ươm trồng giữa lối vào tịnh xá mười mấy năm về trước, bây giờ đã cao lớn xanh chính là do công đức của ông bạch với tôn giả Ananda, xin Đức Phật cho phép để cho hai hàng cận sự nam nữ có nơi đảnh lễ cúng dường những khi ngài đi hoằng hóa phương xa. Trưởng giả cấp cô độc thường được Đức Phật tăng chúng và hàng cư sĩ tin cậy, nên ông thường làm đại diện cư sĩ một cách xứng đáng, góp ý xây dựng giáo hội và giải quyết những vấn đề thuộc lãnh vực cư sĩ. Ông và đại nữ thí chủ Visakha là hai cánh tay đắc lực trọng yếu trong việc làm cho toàn hảo căn nhà giáo pháp của Đức.